chữ Hòa. Sư trưởng Hải Triều Âm biên soạn. Sợ khổ cầu an là tâm lý chung của tất cả hàm linh bảo thức. Làm sao thoát khổ để được an vui? Chính thân năm ấm là gốc khổ, chính tam giới là lò lửa, thì làm sao tránh né? Phật pháp bất tư nghì, Bát Nhã Kim Cang trí chiếu soi gốc khổ năm ấm là không. Lò lửa ba cõi chẳng thật, ngã pháp đã không thì chân tánh hiện tiền. Nơi đây không còn khổ nào bức bách được, cho nên Phật Quang Quốc Sư mừng rằng: lang thang mãi trên đường sanh tử, long đong cô lộ làm lữ khách tha phương. Nay mới nhận ra ông bạn Phật tánh của mình, bạn cố tri từ vô thủy mà cứ quên nhau. Nay còn việc gì hơn nữa là nắm ngay lấy tay người bạn chí thiết này mà cùng về. Bận lòng chi nữa đến những thống khổ của đường sanh tử. Tiếc rằng đêm vô minh đã quá khuya, nghiệp thức dày che đậy. Có những ngày rằm mà không trăng, bởi vì mây kéo đen kịch. Muốn tánh giác hiện sáng, phải khỏa tan mây đen nghiệp thức. Thức là theo duyên tuần nghiệp mà hư vọng phân biệt. Ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sáu thức phân biệt cảnh ngoài. Thức bảy chấp thấy nghe hay biết là ta, nội thân là chỗ ở của ta. Thức tám minh ký ức trì, chuyển nhân thiện ác thành những quả dị thục sanh tử. Nghiệp là thói quen, chấp ngã chấp pháp là thói quen vô minh. Thọ cảnh thuận sanh vui, đưa đến ưa thích tham. Thọ cảnh nghịch sanh khổ, đưa đến chán ghét sân. Tham sân si kích thích thân miệng ý, sát đạo dâm vọng, vô minh duyên hành. Nghiệp dẫn thần thức đi đầu thai, hàng ngày nghiệp thức phân biệt triền miên. Niệm niệm thiện ác như dòng sông trôi chảy, từ sáng đến tối, từ trẻ đến già, đâu có lúc nào ngừng. Kinh A-di-đà dạy: niệm Phật cầu nhất tâm bất loạn. Nhưng chúng ta vừa nhớ Phật, vừa nhớ đến hết thứ này sang thứ khác, thói quen tạp loạn không ngừng. Không định thần khỏa tan nghiệp thức thì chẳng hy vọng có giác ngộ và giải thoát. Có người hỏi thiền sư Triệu Châu: có Phật tánh làm sao lại làm thân chó? Đáp:
biết mà cố phạm,
ăn cắp thường trốn không cho người thấy, tức là biết trái mà vẫn cố làm. Chỉ vì lương tri bị lòng tham che lấp, tánh sáng suốt mất sức tự chủ, nghiệp trói buộc sai sử. Ngài Đạo Giai từ chối lệnh vua vời về triều, nên bị khép vào tội khi quân. Quan Khâm Sai nói: nếu ngài có bệnh thì khoan xử. Ngài thành thật thưa không bệnh. Đây là khả năng tự chủ để bảo vệ giới phẩm, cam chịu gia hình chớ không nói dối. Không như thế thì nghiệp dẫn về ác đạo. Ở thế gian, các thanh niên ai rủ đi đánh bạc liền đi đánh bạc, ai rủ hút thuốc lá liền hút thuốc lá. Đó là biết có hại mà vẫn làm. Chỉ vì không có sức sáng suốt, không có sức tự chủ, hiện tại mất quyền tự do, tương lai hẳn là đáng sợ. Tu hành là tập tỉnh giác, không để nghiệp lực che mờ, khôi phục được quyền tự chủ, gọi là giải thoát. Chúng ta là tăng ni, phải một lòng một dạ hướng dẫn nhau, dìu dắt nhau trên con đường giải thoát. Phật dạy, hổ ly sơn hổ bại, tăng lìa chúng tăng tàn. Tăng là một chúng từ bốn người trở lên, rời chúng không còn tăng. Đại chúng là chỗ nương tựa lẫn nhau, dạy bảo lẫn nhau, sám hối lẫn nhau, kiểm điểm lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau. Do đây, ngôi tam bảo trụ thế, nên mỗi người đều có trách nhiệm đối với nhau. Chữa bệnh là cứu sống. Tâm Bồ Đề chỉ sống nếu được uống thuốc giới định tuệ. Chúng sanh có bao nhiêu ham muốn, Bồ Tát đều tìm cách phá trừ, cho nên chúng sanh rất oán ghét. Bồ Tát dù bị chê ghét thù oán, cho đến chịu những nguy hiểm vẫn không quản ngại. Chính vì đại từ bi, Bồ Tát mới đủ dũng lực bắt buộc chúng sanh an định trong kỷ cương, để xa lìa điên đảo vọng tưởng, tiến tới Niết Bàn. Thời vua Trần Anh Tôn, có thầy lang tên Phạm Công Bản được mời khẩn cấp đi chữa một sản phụ băng huyết. Vừa ra tới cổng, gặp sứ nhà vua, ông thưa:
tôi vội đi vì bệnh nhân đang nguy tánh mạng.
Kẻ bề tôi làm sao dám chậm trễ khi vua có lệnh vời đến?
Người kia phải chết nếu tôi đến chậm, còn tánh mạng của tôi vẫn có chỗ trông cậy là lòng từ của đức vua. Đã đành là tôi có tội, nhưng tội chết may ra được miễn. Còn các ngài hành tội gì, tôi cũng xin cam chịu.
Người đàn bà được cứu sống rồi, ông xong việc vào cung chịu tội. Vua mừng rỡ nói: nhà ngươi quả là một lương y, đã giỏi thuốc lại dày lòng nhân đức. Dân là con đỏ của trẫm, ngươi một lòng chăm sóc, quên tánh mạng mình để lo tánh mạng người khác. Như thế ngươi đã đáp ứng đúng với chỗ trông mong của trẫm. Nay chúng ta là con đỏ của Đức Thích Ca, của Đức Dược Sư, của mười phương Phật Bồ Tát. Ban chức sự hàng ngày lo chăm sóc cho các em thoát khổ vô minh, tiến về cảnh giới an vui, lành mạnh của thánh hiền. Khi sẵn, khi ngọt, tùy bệnh cho thuốc. Dĩ nhiên đã là thuốc thì đắng nhiều, ngọt ít. Chúng sanh nào chẳng đầy điên đảo, thân bất tịnh mà cứ cho là thơm quý, thọ thì khổ mà cứ muốn được nhiều nhiều. Tâm vô thường biến hóa nga khoảnh, mà cứ tưởng hôm qua mình hay thì hôm nay vẫn thế. Pháp vô ngã như bọt nổi mà cứ chấp cho là chắc chắn như cồn Thái Sơn. Tầm nhìn đã theo quan niệm riêng tư thì không thể giống nhau. Người thấy phải, người thấy trái, khác ý xâm tranh cãi. Sư cô AB trồng hồng, sư cô HN không thích nhổ hết ném đi, đôi bên gây gỗ. Chị em chia bè phái, mầm bất hòa mọc lên làm nát chúng lăng nghiêm. Bởi vì mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, cảm thọ khác nhau, ưa thích khác nhau, cho nên muốn bảo vệ chữ hòa, trước hết xả ngã, đừng khư khư cố chấp tri kiến của mình. Phiền não là thứ không khí khó thở, chẳng những mình khổ mà kẻ xung quanh cũng bị ngợp hơi. Hai người ở chung một phòng, một khỏe một yếu. Khỏe cho gió là mát, yếu cho gió là lạnh. Muốn vui hòa, người khỏe chỉ cần một chút từ bi nhường nhịn. Ưa mát thì ra sân hưởng gió, để cửa đóng cho bạn được an. Các bậc thánh hiền hằng tự dẹp mình để tùy thuận người khác, nên hằng an vui. Ni chúng chúng ta, trong trăm cái khác, vẫn có một cái đồng là chí hướng xuất thế, cùng thờ một đức giáo chủ Thích Ca. Nếu cố chấp những cái nhỏ thì sẽ mất cái lớn. Muốn ý hòa đồng vui, phải kiến hòa đồng giải, hiểu nhau, thông cảm nhau, nhẫn nhịn nhau, thành thật xây dựng cho nhau. Đúng với ý nghĩa tăng chúng là chúng trung tôn, là thánh chúng hòa hợp. Dù chưa được như vậy, tâm địa phàm phu còn nặng nề nhân ngã, chúng ta cũng nên nhớ chia rẽ là phá hoại. Ngôi tam bảo đã bị thương tổn thì chẳng những chúng ta mang tội về sau, mà hiện tại chúng ta nương tựa vào đâu? Vì thế liệt vị tổ sư hằng bắt con em tụng Bát Nhã Tâm Kinh, khuyên chúng ta trở về chiếu soi năm uẩn là không, để tự giải thoát và đừng gây khổ cho người. Phẩm giá ni sinh, khí phách tu sĩ, những mong nghiền nát hết kết sử 84.000 trần lao. Vậy mà chỉ một làn gió vô minh, tâm bồ đề đành gãy gục. Ngày tháng cứ dần dần đi qua, sự nghiệp hóa ra chỉ có những chữ đáng tiếc, đáng thương, đáng lo, đáng sợ. Nếu chúng ta tỉnh ra, sám hối, quyết tâm hồi đầu liền thị ngạn, đây là chỗ mười phương Phật, mười phương Bồ Tát, thiện thần, mẹ cha, thầy bạn đợi chờ. Hỡi các em đã lỡ lạc điệu trong bản nhạc lục hòa, hãy suy nghĩ kỹ. Cây bồ đề Đức Phật ngồi thành đạo được 1.500 năm thì bị Hồi giáo chặt sát tận gốc. Vì gốc rễ vẫn còn nên chồi nảy thành cây bồ đề khác, tới nay đã hơn 1.000 tuổi. Cành nhánh được chia đi trồng ở khắp địa cầu. Bông hoa hiện điềm lành, năm cánh lạc phương xa, trao pháp tạng đất ấn, tôn thờ ở Trung Hoa. Việt Nam trồng giống thánh, kết quả hằng hà sa. Nam mô Độ Nhân Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.